Và lời đầu tiên là xin vấn an sức khỏe quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng. Quý vị chiều nay có khỏe không?
Dạ, khỏe.
Quý vị ăn cơm chưa?
Dạ, rồi.
Hôm qua bước vô chùa thì thấy một vài vị đã từng gặp. Và xa nữa thì có những vị ở Maryland cũng mới xuống đây. Thưa đại chúng, thì mỗi khi chúng ta gặp nhau, cái niềm mà hạnh phúc của người con Phật đó là chúng ta có một niềm hoan hỷ khi cái gì chúng ta mong muốn mà chúng ta được, thì ngoài đời người ta gọi là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng đó, nó có cái tính chất là nhộn nhịp, còn cái chữ hoan hỷ nó sâu sắc hơn. Hoan hỷ là do cái điều chúng ta mong muốn thiện lành, và hôm nay cái việc đó nó đến một cách thiện lành và chúng ta hoan hỷ. Và thậm chí có những cái chúng ta không thích, nhưng vì chúng ta hiểu được cái đối tượng đó có niềm đau, có nỗi khổ, có khó khăn, chúng ta chấp nhận, cái đó cũng gọi là hoan hỷ. Và cái hoan hỷ đó không phải miễn cưỡng mà do chúng ta hiểu mà hoan hỷ. Ví dụ như người ta cho mình một cái niềm vui gì đó, cho nó tròn, tôi cảm ơn anh, cảm ơn chị, tôi hoan hỷ quá. Nhưng mà lỡ cái người đó nói một câu nào thì bây giờ mình không có giận người đó, mà nói thôi tôi không có buồn đâu, tôi hoan hỷ tại vì tôi hiểu được cái cô đó, cái chú, cái cháu đó nó nhỏ, nó không có hiểu được cái điều đó, cho nên có thể nó lỡ lời, nó nói nặng người lớn. Cho nên cái hoan hỷ là một pháp tu. Tại vì sao? Tại vì hoan hỷ là do mình có cái nhìn sâu, có cái ước nguyện. Tại vì có nhiều lúc cái việc để nó đến, mà nó đến do nó đúng cái bổn nguyện của mình, cho mình hoan hỷ. Và chiều này có qua được gặp quý bác, bác nào cũng hơn 80 tuổi, có bác 86, bác 88. Và có bác tới nói, bữa nay hoan hỷ quá, được gặp thầy rồi, được nắm tay thầy. Và có cô nói, trời ơi, thầy nhìn không có khác trong gì á. Thì quý vị biết là cái gì mà mình thích, mình muốn mà hôm nay được thì hoan hỷ. Rồi ví dụ giờ Pháp Hòa tới đây rồi, chứ tự nhiên Pháp Hòa cảm sốt bệnh sao đó, ổng xuống được, thôi quý vị cũng hoan hỷ. Hoan hỷ là gì? Thông cảm. Hồi nãy mình hoan hỷ là ít ra người đó cũng đã cố gắng làm được cái việc là đến đây. Nhưng mà bây giờ mình hoan hỷ được gặp rồi, tưởng đâu là mình sẽ hoan hỷ được ngồi với nhau, ai ngờ đâu tự nhiên đột xuất bệnh nó đến, cảm nó đến, thì cái vị nó không thể xuất hiện được, mình hoàn mỹ. Cho nên nhà Phật trong chùa hay dùng chữ hoan hỷ. Chữ hỷ là vui, chữ hoan cũng là vui, mà vui bên trong lẫn thể hiện bên ngoài, cho nên hoan hỷ. Mà cái hoan hỷ đó, dù người đó làm đúng ý mình hay không đúng ý mình, do mình có cái sự tư duy, cái sự thông cảm, cái sự ôm ấp, cái sự chấp nhận trên hoan hỷ. Ví dụ con mình hư quá, không lo học, đi chơi suốt, bữa nào nó ở nhà được ngày, hoan hỷ quá. Mặc dù chưa biết ngày mai ra sao, nhưng mà nó ở nhà ngày nay là mình mừng ngày nay. Thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn luôn đi tìm những cái niềm vui. Ví dụ như là sư cô ở đây, cô đi, cô ở đây mình, rồi thì ngày thường nhiều khi Phật tử cũng ít đến, mà Phật sự cũng ít, cho nên cô rảnh. Mà khi cô rảnh thì cô làm cái gì? À, cô đi vòng vòng chùa, cô chăm sóc. Chăm sóc cỏ cây, tưới hoa, cô làm, cô tạo một cái điều gì đó để làm cho cô có cái cảm giác vui vẻ, hoan hỷ. Cái đó người ta gọi là hỷ lạc. Hỷ là vui, mà lạc là cái niềm vui bên trong. Ví dụ như mình nhìn cái cảnh quý vị đến chùa A Di Đà, từ ở ngoài cổng vô cho tới sao bên hông, chỗ nào cũng tươm tất, cỏ cây rồi hoa gọn gàng đẹp sạch. Cái mình nhìn nó tự nhiên mình có một cảm giác, cảm giác sao tĩnh lặng, nhẹ nhàng, hỷ lạc. Thì cái đó là cái hỷ lạc do cái cảm thọ. Cho nên mỗi ngày á, hầu như tất cả chúng ta đều có cái tác, cái gì, cái giao tiếp ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, gọi là chúng ta gọi là mắt, gì nữa, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta gọi là lục căn. Bây giờ cái ý của mình thì mình không thấy, chỉ thấy được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cho nên gọi là ngũ căn. Mà ngũ căn này á, chỉ khi nào nó ngủ nó mới không làm việc thôi. Hễ mà khi nào mình tắt đèn, mình nhắm mắt ngủ thì mắt nó không tiếp xúc nữa. Mà đôi khi mắt nó nhắm rồi nó không tiếp xúc, thì mình nào nằm kế bên mình ngáy khò khò, nó chịu nổi nó cũng làm việc nữa. Thấy cái người mình ngủ ngáy quá thì cũng nổi. Thật là lúc nào nó cũng làm việc hết. Nhưng mà nếu như mà khi nhắm mắt lại ngủ mà mở một cái bản nhạc của cái người mình thích nghe, hay bản nhạc mình thích, thì bắt đầu cảm nhận không? Cảm thọ dễ chịu. Như vậy thì theo ở cái mặt thô, ở cái mặt thô là mỗi ngày chúng ta đều có cái hỷ lạc. Nhưng mà những hỷ lạc này do cái gì mà có? Do chúng ta đi tìm cái cảm thọ. Mở nhạc lên để có được cái cảm thọ nhẹ nhàng, relax. Đưa dòng thơm lên, spray dòng dòng để kiếm cái cảm thọ của mũi. Ăn thức ăn dầm ớt để ngọt, rắc tiêu, vân vân, để kiếm cái cảm thọ vui ở cái lưỡi. Rồi chỗ ngủ, chỗ ngồi, chúng ta tìm những cái gì đó để mình ngồi xuống, mình nằm xuống, mình có cái cảm thọ của thân. Như vậy thì chữ thọ trong ngũ, thì trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì cái chữ thọ trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là gì? Là cảm thọ. Tiếng Anh dịch là feelings. Và hầu như mỗi ngày, bây giờ đại chúng cứ quán ra, có giây phút nào mình cũng cảm thọ. Nóng quá cũng cảm thọ vậy, cảm thọ nóng. Rồi nhưng mà mình không dễ chịu với cái nóng này, thì mình như kiếm cái quạt, mình quạt lên để mình tìm cái cảm thọ mát. Nhưng mà nếu mà mở máy lạnh lên, mình lạnh quá thì cũng cảm thọ lạnh. Thì mình đi kiếm cái lạnh, mình mặc vô để mình có một cái cảm thọ khác là ấm. Cho nên không có giây phút nào chúng ta dừng cái sự đi tìm những cảm thọ. Thì đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta biết điều độ cái cảm thọ đó. Ví dụ như mình thích có nhiều người thì thích hút thuốc, hút thuốc phì phà, có một cảm thọ. Có nhiều người người ta biết sách, người ta thích có một ly cà phê, có điếu thuốc, có thể có ý tưởng, người ta viết sách ta làm thơ. Có nhiều khi mình cũng có gì hết nhưng mà thích ra ngoài làm ngao rồi thổi khói lên trời vậy, để có cảm thọ gì đó. Thì có mỗi người đều có một cái, đi tìm cho mình một cái cảm thọ khác. Nhưng nếu mình có chánh niệm, một là mình biết rằng có những cảm thọ nó không lành mạnh, thì chúng ta nên làm cho nó lặng từ từ xíu. Còn hoặc là có những cái cảm thọ này chúng ta chưa bỏ được, thì chúng ta hãy tiết chế nó để cho nó ở cái mức độ trung bình vừa phải. Ví dụ như mình thích ăn cay, nhưng mà nếu mà mình gặp một cái cớ nó quá cay thì tự nhiên nó cũng mất cái gì? Mất cái appetite, mất cái vị. Thường thường ăn cay mà cũng cay cỡ nào thôi chứ. Nếu mà nó quá cay cái tự nhiên cảm thọ ngon nó không còn nữa, bởi vì lúc này sao cái lưỡi nó tê rồi, lỗ tai nó luôn bung rồi, mắt mình nó ra nước mắt rồi, cho bắt đầu không còn cảm thọ, không còn những cái khỉ lạc nữa, mà lúc này mình ở rơi vào trạng thái là khổ vì quá cay. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta, tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày, ở cái mặt bình thường của con người, cái điều mà chúng ta đi tìm những cảm thọ nó là bình thường, nhưng phải có chánh niệm. Tại vì nếu không thì chúng ta có thể khổ đau khi nó không có, hoặc là nó ôm vào. Ví dụ như có nhiều người là ở mình, nhưng mà ta đâu có thấy buồn. Mình ở mình thì mình cảm thọ cô đơn, cho nên bắt đầu ở nhà mình còn phải mở tivi lên để cho nó có phát tiếng, không hiểu gì hết, cứ nghĩ nó có tiếng là được rồi. Hoặc là thậm chí cũng chẳng nghe chẳng gì, nhưng mà trong nhà nó có tiếng cảm thấy con người, đó là một dạng cảm. Nhưng mà mình ví dụ mình thành một cái thói quen rồi á, mà đi đâu mà không có cái đó chịu nổi nó cũng khổ. Thì có nhiều người sáng nào cũng phải tìm một ly cà phê, mà nếu mà ly cà phê không có thì ngày nó cảm thọ làm sao? Bần thần khó chịu, ngáp như sức lên đầu. Nhưng mà có ly cà phê vô cảm thọ khác. Quý vị thấy không? Thì bây giờ Đức Phật á, là người thấy, là Đức Phật chỉ cho chúng ta biết là cái này chuyện bình thường trong cuộc sống, có gì tội lỗi hết á. Nhưng mà nếu chúng ta tập cho mình thành một cái thói quen nào rồi mà chúng ta không có taming, không có gọi là điều phục nó được á, thì bắt đầu là hành khổ. Như ăn phải có ớt, ngủ phải có nhà, ví dụ vậy đó. Hay là món này phải có cái này, món kia phải có cái kia. Thật sự ra nó thiếu một chút nó cũng có cái của nó. Thành thử ra cái gì cũng không sao, mình đều hỷ lạc hết á. Nhưng mà cái cảm thọ mà chúng ta đang tìm là ở phần thô. Cái cảm thọ mà hàng ngày chúng ta đang đi tìm là phần thô. Ngay cả mình ăn uống hàng ngày cũng vậy. Món này phải chiên cho giòn, tương này phải làm cho nó đầm mà cái, ví dụ vậy. Cho nên Phật nói là có cái hỷ lạc, nhưng mà hỷ lạc này do cái cảm thọ nó mang lên. Có nhiều người người ta romantic lắm, người ta thích nghe mưa, và mỗi lần mà mưa cái ta ra ngoài thiên ta ngồi bắt đầu cái bài nhạc. Ngoài hiên giọt mưa thu thăm thoát rơi, bắt đầu cái cảm thọ nó về, và họ thấy, họ cảm nhận được cái niềm vui. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng đi tìm cho mình một cảm thọ, nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta chừng mực, và thậm chí chúng ta buông bỏ cái đó để cho nó bớt khổ cho mình và bớt phiền cho người. Pháp Hòa nhớ hồi quý thầy trong cái luật trong chùa là thường là chỉ trừ những thầy lớn thì mới có một cái phòng riêng, chứ còn mình ở chúng trong chùa là thường thường là ít nhất phải hai người một phòng. Mà cái luật ngày xưa nhiều khi trong chùa là không có cái chế độ là hai người một phòng đó, xây một cái phòng lớn như vậy nè, thì cái phòng đó gọi là tăng cái lưu, cái tăng phòng, tăng đường. Rồi mỗi người một cái đơn, nghĩa là một cái giường, nhưng mà cái giường đó đủ một mình nằm, cho nên trong chùa gọi không gọi cái giường mà gọi là cái đơn. Đơn là gì? Là đơn độc để mình nằm. Thì cái đơn đó tức là một cái hộp mở lên, cất mền, cất gối, cất tập vỡ, quần áo, tất cả tài sản của mình nằm trong cái hộp đó, rồi để miếng dán xuống là thành cái giường. Ngủ dậy thì dỡ lên xếp mền vô cất. Rồi nếu mà buổi mà học bài á, là lấy tập ra ngồi trên cái đơn đó, rồi ngồi học bài. Mũi thì mỗi người căng cái mùng xuống ngay cái đơn này. Cho nên là vô là thấy nằm lớp hết, thì người cái đơn. Thì có những lúc đó là có những cái chùa ta có là cứ một phòng hai thầy, thì bắt đầu chia phòng. Trước khi an cư là bắt đầu chia phòng, à thầy này sẽ ở chung với thầy này một kia. Thì bữa đó sắp làm sao mà hai thầy đó chung một phòng, mà một thầy á là một cái tiếng ồ mà ngủ không được, một cái động một cái nhức ông cũng không ngủ được, còn một thầy là phải mở băng giảng suốt đêm ông mới ngủ. Vô tô với nhau chừng tuần lễ là hai ông sắp thôi, khổ quá. Mà cái thầy mà thấy ngủ không được á là thấy là thuộc về sư đức sư đệ, cho nên đâu dám nói sư huynh. Sư huynh thì thôi, ổng mở băng cassette, lúc thời đó thời băng cassette vậy, bỏ xuống. Trời ơi, có một tuần lễ tu mà sao không thấy ổng an lạc, mà sáng ra là thấy ổng bơ phờ. Cuối cùng ổng chịu không nổi, ổng mới lên ổng trình với mấy thầy lớn, ổng lấy là chứng thầy khác đổi cho con, chứ giờ con ở với sư huynh này, mà sư huynh này ngủ chịu thêm không ngủ được. Bây giờ đâu ai chịu đổi đâu, nghe mà mở băng cả đêm vậy là ta sợ lắm. Là phong hòa tình nguyện. Phong hòa tình nguyện là biết tại sao? Tại vì phong hòa ngủ mở băng hay làm gì cũng bình thường, yên tĩnh ngủ cũng được. Tại vì sao? Tại mình là thuộc dạng thiếu ngủ quanh năm. Cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ, ngồi cũng có thể ngủ. Cho nên rồi là không cần ngại. Vì vậy thì cái hỷ lạc đầu tiên mà thuộc về phần thô mà nó rất bình thường trong cuộc sống đó là gì? Sự hỷ lạc qua chúng ta đi tìm những cảm hộ. Nói cái chuyện thôi. Hôm nay mình đi cắt tóc, nhuộm tóc, đi về mà một người khác khen, trời ơi bữa nay chị làm tóc đẹp đó, cảm thọ liền. Cảm thọ gì? Vui. Và thậm chí nghe cái cảm thọ đó xong đứng trước kiến nhìn hoài đẹp thiệt không ta? Nhưng mà nếu mà đi về mà người nói trời ơi sao ai làm tóc chị bữa nay kỳ quá vậy, tức là cũng đứng hoài trước kiến kỳ chỗ nào ta? Thật tử ra mỗi ngày chúng ta đều có những cái cảm thọ vui buồn theo những cảm thọ. Rồi vậy thì cảm thọ này á là cảm thọ phần thô, đời sống hàng ngày chúng ta đều có. Dù có điều là mình hãy nhớ là mình phải có chánh niệm để chúng ta đi tìm những cảm thọ lành mạnh. Cảm thọ lành mạnh, có nhiều người đi tìm những cảm thọ rất là, cảm thọ sao, rất là mạnh. Thí dụ như đi vô những cái chỗ mà chơi, những cái chỗ mà chơi bỏ đi xe rồi nó quay vòng vòng vậy nè, nó rầm rầm bỏ ra mấy chục đồng đi mua cái hốt hoảng, sợ hãi la hét. Có nhiều người thích cảm thọ mạnh. Rồi có những người có thích có cảm thọ là đi mua thuốc lắc uống để cho cái đầu mà nó bần thần, nó rần rần, nó một cái gì nó giống như lơ lửng giữa trời vậy đó. Thì ai cũng trong chúng ta mỗi ngày đều có những cái cảm thọ. Người quý vị thấy nếu không có chánh niệm, chánh niệm là gì? Là khả năng nhận biết những gì nó đang xảy đến với chúng ta. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lại, nhắm mắt lại và mình đang thở rồi, bắt đầu mình thấy mình nè, nó lắc rồi bắt đầu mình sắp sửa đi vào định rồi đó. Trời ơi, mới đi làm về, ghé vô chùa ăn tô bún, bây giờ lên đây ngồi nghe giảng mà chưa gì hết, ông biểu nhắm mắt lại đổ buồn đi đâu đi, là dễ đưa mình vào mộng. Thì lúc đó mình chánh niệm, mình sắp ngủ gục, mình sắp ngủ gật thì mình mở mắt. Thì chánh niệm là có khả năng quán sát từng giây phút trong cuộc sống. Mình rất thích ăn dưa leo, nhưng mà có chánh niệm là hôm nay người không có khỏe, mặc dù nhìn trái dưa leo rất ngon, nhưng mà mình biết ăn vô rồi mình sẽ trúng, tại vì trong người mình hôm nay không khỏe, thì có thể không ăn trái dưa leo nữa. Thì không ăn dưa leo ngay cái ngày mình không khỏe là một thứ chánh niệm. Chánh niệm về sức khỏe, mình rất thích uống cà phê đậm, nhưng mà mấy ngày nay người mình nó nóng quá, thôi bữa nay mình giảm bớt đi, uống lạc chút hoặc là thậm chí không uống. Thì mặc dù cái ngon nó đến trước mặt, nhưng mà mình biết rằng hôm nay cơ thể không thể tiếp nhận nó, thì chúng ta có chánh niệm để chúng ta không tiếp xúc. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta chánh niệm là chìa khóa của sự sống, chánh niệm là chìa khóa của sự tu tập. Tại vì nếu mình không có chánh niệm thì mình cứ đi theo cái cảm thọ của mình mà không có điểm dừng, mà sẽ làm cho mình thành một cái tập nghiệp. Tập nghiệp, quý vị thấy bây giờ nít nó nghiện game không? Bất cứ chỗ nào chỉ cần muốn nó ngồi yên là đưa nó cái iPad, cộng thêm năn nỉ chủ nhà cho nó có wifi. Nghĩa là nó chỉ cần có cái iPad chứ cái wifi là nó không cần biết nó là ai nữa. Mà không có cái đó nó như chết rồi, người nó không còn đủ sự sống. Ở đó bất cứ lúc nào nó cũng có thể chơi game, nó đi tìm cái cảm thọ. Con nít nó cũng có cái cảm, nó cũng thích đi tìm cái cảm thọ theo cái đối tượng của tuổi tác. Ngay cả khi mình bắt đầu lớn lên, mình cũng đi tìm cảm thọ trong tình yêu. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người ấy, mình yêu đến già. Đó là cái cảm thọ, hỷ lạc ở cảm thọ phần thôi. Bây giờ hỷ lạc của chư thiên, hồi nãy là cảm thọ hỷ lạc, hỷ lạc do cảm thọ cuộc sống của con người. Bây giờ mình hỷ lạc của chư thiên, đâu cần phải sanh diệt ở trời mới có niềm vui đó. Đâu cần phải không nói như vậy là cảm thọ, cảm cái hỷ lạc của chư thiên thì không có nghĩa là chúng ta phải thành thánh, không có nghĩa là chúng ta phải đi về trời chúng ta mới có cái cảm thọ. Cảm thọ của chư thiên là gì? Là khi chúng ta sống, chúng ta có từ, có bi, có hỷ, có xả, tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng rộng lớn. Nếu chúng ta sống được dưới tất cả những cái điều lành mà chúng ta làm được, đó là niềm vui của chư thiên. Phong một ví dụ như là quý bác lớn tuổi ở vùng này rất là thương có quà, lâu nay chỉ thấy trên băng dĩa chứ chưa được gặp. Mà bây giờ hôm nay Phong quà được làm một việc là cố gắng sắp xếp thì giờ được về đây thăm quý bác, để quý bác thương mình, quý bác được thăm mình mà mình cũng được thăm quý bác. Thì cái niềm vui đó là niềm vui mình một việc làm gì mình có thể làm được cho mình. và người Phật tử nào mà nhường nửa ngày hôm nay lại cho đạo tràng ở đây, vì đó cũng có phước lớn. Tại vì sao? Tại vì biết đem cái vui nhỏ của mình để cống hiến cho cái lớn, và mình thấy mình làm được cái điều đó, đó là niềm vui của chư thiên. Trong cuộc sống này chúng ta có cái đó. Mình không có giàu, nhưng mà nghe thiên tai lũ lụt, chính phủ nói nếu người nào cho 10 đồng, chính phủ sẽ cho 10 đồng matching fund. Có nhiều cái chương trình là chính phủ cho tương đồng với cái người dân cho, nếu có những cái thiên tai lớn. Cho mình cho 100 đồng, chính phủ cho 100 đồng. Vậy thì mình thấy ồ, mình cúng 100 đồng là được 200. Thì tự nhiên mình làm được một cái việc 100 đồng này, mình biết mình đi làm suốt ngày, nhưng một ngày lương của mình này xứng đáng. Mình cứu được 10 gia đình đang đói khổ ở cái vùng thiên tai đó. Mình không thấy, nhưng mà mình biết được cái vùng đó 100 đồng mình đã đến. Cái đó là niềm vui của chư thiên. Niềm vui là do mình sống được bằng cái tâm niệm thiện lành của mình. Cho nên quý vị thấy tại làm sao? Có những người người ta làm việc cho đại chúng, cho cộng đồng, người ta làm mà mình thấy sự hy sinh của người đó mà người ta không bằng lòng. Tại vì người ta biết được cái việc làm đó nó sẽ mang lại lợi ích cho bao nhiêu người, cho phần lớn, cho số đông. Cho nên trong kinh nói Đức Phật ra đời để vì lợi ích cho số đông. Chứ còn mình làm một cái việc gì mình biết là làm lợi ích cho số đông, chứ tự nhiên mình hăng hái. Ví dụ như cái quan niệm của người mình, thay vì mình đem mua chùa mình cúng 20, ít quá. Nhưng mà chạy ra chợ mua bao gạo 20, cái mình tự nhiên trong bao đầu mình diễn ra, mình nói bao gạo này nấu được 100 người ăn. Chắc là mình nghĩ rằng 20 đồng mua được bao gạo, cái mình nghĩ tới cái số lượng ăn nhiều cái mình cúng gạo. Cho nên chùa nào cũng gạo chất quá trời. Vậy đó là cái cách nghĩ đó. Cho nên ngoài cái hiển lạc bình thường của thế giới, chúng ta ngay trong đời sống này chúng ta cũng có được hỷ lạc của chư thiên. Đó là khi chúng ta sống mà chúng ta có thể làm được điều lành thiện gì cho người. Ngay cả hàng ngày mình giữ 10 giới. Về thân không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Ở cái mặt thân, tuân thân. Và nếu mình quán là mình thấy ô, hàng ngày mình có sống được ba điều này: không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Về miệng tu 4 giới: không dựng chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không làm điều đó. Là làm điều thiện đó. Không đâm thọc, đâm bì thóc, thọc bì gạo. Không nói lưỡi hai chiều, không cái đó gọi là nói lời hai lưỡi đó. Thay vì chúng ta nói những lời đâm thọc thì chúng ta nói những lời hòa giải, kết hợp. Thấy người kia bất hòa, mình nói những lời hàn gắn. Mà nếu mình nói mình cho người đó hàn gắn vui vẻ, vui lắm, mình nói hôm nay tôi làm được một việc phước. Cho nên buổi tối trước khi đi ngủ, trước khi mình đi ngủ, mình lên giường mình nằm xuống cái mình khởi một niệm: hôm nay tôi đã làm gì để tạo được một chút phước của chư thiên, để tạo một niềm vui của chư thiên. Mình sẽ làm được nếu chúng ta có chịu để tâm tu tập. Cho nên cái chỗ huân tu không phải là đợi khi nào mình cạo đầu vô chùa mình mới tu được, mà cái chỗ tu của mình là từng giây phút trong cuộc sống. Và cách thiền quán của mình là ở chỗ là chúng ta biết dừng lại trước mỗi lần sai, và chúng ta biết nhìn lại để chúng ta giải tỏa những cái khúc mắc. Tại vì nếu chúng ta có tu quán á, là nó mới giải được ở bên trong. Ví dụ như người ta, cái người đó đi ngang mình á, ta đẩy xô mình cái, trời ơi, mình giận tức trần không, mình định là đẩy lên cái người đó là lợi ăn đua đủ, thì mình dừng lại ngay cái chỗ đó. Cái đó là tu chỉ là dừng, chứ không phải chỉ về kêu tu chỉ nha. Chỉ là dừng cái cơn giận mình lại, rồi mình quán coi tại sao người đó như vậy, hoặc là do người đó vô tình không thấy, vân vân, để mình xả được cái bên trong. Xả được bên trong là do mình có tư duy, có quán chiếu, có nhìn sâu để thấy được cái nội tình. Mà khi chúng ta thấy được cái nội tình thì chúng ta buông được. Mà trong cuộc sống này mà đại chúng để ý, nếu chúng ta mà không có quán chiếu tư duy cái kiểu đó, hình như không có người nào mà tổng giận. Và không có người, phần lớn là chúng ta sẽ giận mà chúng ta ôm ấp những người đó cho đến chết. Nhưng mà nhờ mình quán chiếu thấy thôi xả. Cho nên cái niềm vui thứ hai của chúng ta là niềm vui của chư thiên. Hỷ lạc của chư thiên là khi tâm niệm chúng ta sống được với cái thiện này. Cho nên có một cái bài chùa hay tụng mỗi buổi chiều: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Có nhiều thiền viện ta để hai câu đây: hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Rồi cái lần cái câu mấy câu kế nó khuyến tấn: đại chúng hãy cùng tinh tấn thiền tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Tại vì chúng ta, cái thời gian chúng ta không có. Mình nghĩ mình sống bao lâu, cái đó mình nghĩ thôi, chứ thực tế mình không bảo đảm. Cho nên nhiều lúc có hoài nói đùa, và nói bây giờ mình đi mua gì ở chợ đó, cũng có cái guarantee đó. Mua cái tủ lạnh 2 năm, mua cái đồng hồ 5, mua microwave 5, cái vật nhỏ lớn gì thì cũng có guarantee hết. Mà bản thân mình không có cái guarantee nào, con người mình là không có cái guarantee nào, nhưng mà vật chất là có. Vậy thì chúng ta thấy là nhiều khi con người mình thua một cái đồng hồ, tại vì đồng hồ ta làm là ta còn có thể cho người cái giấy guarantee bảo hành. Nhưng mà mình mua nó về xài mới 6 tháng đổi cái mới được, còn thân này không được. Nghe mà sắp sửa đi mổ, đi surgery lớn nhỏ gì là bắt đầu rầu rồi. Thành thử ra khi mình thấy được cái điểm đó thì mình, cái gì nó không cần thiết chúng ta buông xả được. Buông xả được, mà khi buông xả được cái niềm vui này nó vọt, nó trội hơn cái niềm vui thế gian là đi tìm đi gặp họ. Niềm vui tự ở trong tâm này, và niềm vui này mình sống được bằng cái tâm thiện lành. Và nhất là chúng ta sống được bằng bốn cái tâm lớn: từ bi hỷ xả. Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Bi là giúp cho người hết khổ. Ví dụ nha, ví dụ cái người đó đứt tay, mình băng bó cái tay người ta lại là nó hết khổ rồi. Đó là gì? Đó là bi. Bây giờ cho người ta thuốc trụ sinh uống để đừng có nhức trong mấy ngày tới là tình. Nhưng mà làm xong rồi rất khoan hỷ, được làm điều đó hỷ. Và sau khi làm xong không nhớ là ơn nghĩa gì giữa mình với họ hết xả. Băng cái tay người ta, ta đứt tay có một chút rồi, băng chừng 5 phút rồi mà nhớ 5 năm. Đi đâu gặp cũng khoe, trời ơi không có tôi bữa đó thôi. Mà lỡ một cái người đó làm gì một chút mà bội ơn bạc nghĩa. Đó là trong cuộc sống của chúng ta. Thành nữ là nếu mà chúng ta thực hiện một cái việc nhỏ như bấm bó cái tay đó, là bốn tấm lòng rộng lớn mình nó nằm ngay trong cái phút chúng ta thấy người ta quỳ xuống, đỡ người ta lên, không force người ta, không có làm cho người ta gì đó, nhưng mà vuốt vuốt để cho người ta đỡ vậy đó, là bi đó. Rồi lấy dầu đánh vô cho người ta từ đó, làm cho người ta đó là cảm thấy là té mà có người phụ, và mình rất là vui vẻ. Tôi rất là vui là tại vì chị té mà tôi còn đủ sức tôi đỡ, chứ lỡ nhiều khi chị té mà tôi muốn giúp lắm mà tôi chỉ ngồi ngó mà tại vì tôi yếu không chị thì lúc đó không làm. Vui mà làm chứ không phải khổ mà làm. Cho nên mình nấu ăn cho ai cũng phải vui mà nấu chứ đừng khổ đau mà nấu. Chở ai đi chùa phải vui vẻ mà chở chứ đừng nghĩ trời ơi khổ ghê tôi bắt buộc nợ này. Đến tiện đường đi mà. Thì mình đi một mình từ nhà mình tới đó cũng nhiêu đó xăng, mà đi ngang bắt thêm ba người nữa trong xe thì cũng nhiêu đó xăng chứ có hết gì đâu. Thành đến cái hao đó chẳng hao mà phước là đã có. Cho nên quán như vậy, cho nên mình thấy cái việc bất cứ lúc nào mình làm cái gì mà nó rất tiện lợi, không hao tốn và rất tiện lợi cho mọi người thì đó là một niềm vui lớn. À, quý vị mà đi tới mấy cái chỗ downtown mà bỏ tiền mua mấy cây bỏ tiền á, mà thí dụ để tiền vô mình nghĩ mình vô nó lâu lắm đó, bỏ 2 đồng, ai ngờ vô làm trong giấy tờ nó có 5 phút đi ra dư dư đồng, trời ơi tức dữ lắm. Biết về nãy bỏ 1 đồng thiệt tình, 2 đồng cũng ghê. Bây giờ mình nghĩ khác rồi, mong cho ai đó mình vừa ra người ta vô ta đậu liền để không phí đậu. Nhưng mà ngược lại, hôm nào mà ai đậu dương đầu mà mình tấp vô mình đậu được á, mình nói Phật độ. Bữa đó Phật độ á. Thì quý vị mình thấy là nhiêu đó thôi, mình thấy cái tâm niệm của mình sống không? Mình thấy được cái tâm niệm sống của mình. Cho nên mình nếu mà mình làm cái gì mà người khác được hưởng, đừng tức, đừng nói mà mình làm mà người sau có hưởng là phải vui. Nhưng mà mình á, là bữa nào mình vui vẻ mình cho, chứ còn có đôi khi mình ghét rồi mình nói thà tôi đổ cho tôi cũng cho. Thì quý vị thấy là mình khởi một câu nói đó, mình nghĩ là mình nói như vậy là người khác sẽ thấy được cái sự mà là hào khí của mình như thế nào đó. Nhưng mà thật sự cái đó là một tâm như vậy. Và trong cái âm thầm người ta nhìn cách sống của mình là ta lắc đầu. Người ta có sự phòng ngừa đó của mình là cái trời ơi thôi. Tôi biết rồi bữa nay cái anh đó sống với chị rồi. Thôi mình cũng nên né né. Đối được với một người như vậy thì đối với mình chắc cũng không có khác. Nhưng mà nếu mình ngược lại mình nói, mình biết là cái người đó mình không có vui vẻ với họ đi, nhưng mà thay vì cái này mình đổ không ai ăn được, thì người ta thấy cái người đó sống rất là khoan dung độ. Đó là niềm hỷ lạc của chư thiên. Bây giờ nói tới cái thứ ba là hỷ lạc của sự nhiếp tâm. Mình đi sâu, đi từ từ, dần dần từ cái niềm vui thô cho đến niềm vui vi tế. Hỷ lạc của nhiếp tâm là gì? Là đây là do thiền định mà có. Chú tâm cảnh giác. Nhiếp tâm là sao? Nhiếp tâm là khi chúng ta ngồi đi hay bất cứ làm việc gì, tâm không sao lãng. Tâm không sao lãng, đó là niềm vui của nhiếp tâm. Ví dụ hồi nãy á, Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng ngồi tịnh 5-7 phút là Pháp Hòa đưa những cái từ, ví dụ như thở vào tôi khỏe, thì cái chữ khỏe đó nó đưa cái tâm mình vô khỏe để nó tưới tẩm thân tâm của mình để mình thấy khỏe. Thường thường mình hay có cái tập rên với than, nhiều khi bệnh chút mà rên nó hơn cái bệnh. Mà thường thường á, mà ít khi nào mình nói tôi khỏe lắm, tôi bình an, ít lắm, đa số là trời ơi chán chết, mệt quá, đau quá, mình gặp nhau là mình chỉ rơm với ai. Mặc dù mình vẫn có tiền nhưng mà có rơm nghèo cái đó. Cho nên khi mình ngồi á, ngồi thiền á, thì mình sẽ hỏi là ngồi thiền để làm gì? Trong khi mình ngồi thiền mình làm gì? Thưa đại chúng, ngồi thiền không phải để cho cái đầu mà nó rỗng toét, không phải vậy, mà ngồi thiền là để giúp cho cái tâm mình nó đừng có lăng xăng nữa, mà nó có khả năng sống với giây phút hiện tại là một đối tượng thôi. Vì cái tâm của mình nó có cái thói quen là suy nghĩ nhiều thứ lúc luôn đó. Bây giờ mình tập ngồi thiền, ngồi tĩnh với một đối tượng thôi. Ví dụ bây giờ mình thích niệm Phật thì thở vô A Di, thở ra Đà Phật, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, thì cái tâm mình lúc đó chỉ có hơi thở với câu niệm Phật. Thì cái đối tượng của tâm lúc đó là gì? Hơi thở câu niệm Phật. Còn mình bây giờ á, đối tượng của mình đủ thứ. Mới vừa ngó qua cái là ô chị Năm mới tới, say qua bà Bảy tới chưa. Tức là mình luôn luôn cái tâm mình nó lắng sang như đó. Vì vậy cho nên á, mình sống bằng cái đó thì nó loạn tâm. Mà chính loạn tâm cho nên người mau quên. Người mà mau quên đó là tại vì cái tâm loạn. Vì cứ nghĩ tôi luôn vậy. Quý vị để ý nha, đi chợ tâm muốn mua bó hành, nhưng mà không bao giờ lát quên. Nhiều khi đi xong bó hành muốn mua quên, tại vì lúc bước vô là nước tương đang xeo, muối xeo, cho nên gặm gì xeo là bắt đầu ốm, lát quên bó hành. Hồi nãy đi chợ là mua bó hành có không? Thật ra nhiều khi cái chính của mình đó, mình muốn làm nhưng mà làm hồi có nhiều khi từ trên lầu đi xuống đất đó, muốn lấy cái đó đó, nhưng mà trong quá trình đi xuống 10 đất thang suy nghĩ chuyện khác, xuống tới đó, ủa tôi xuống đây tôi làm gì ta, không nhớ là mình lấy cái gì, rồi bây giờ phải làm gì để nhớ, đi lên lại, đi lên lại đâu chừng 5 đất thang, ủa tôi nhớ rồi, đi xuống cũng có sao đâu, nhưng mà nó mất thời gian là tại vì cái tâm mình thiếu nhiếp tâm chánh niệm. Nhiếp là gì? Thua lại. Chữ nhiếp là thua lại. Ví dụ như mình thấy người đó có cái tâm nhiếp chúng, người đó có cái đức á, có khả năng á, người đó xuất hiện là tự nhiên đại chúng không có tán loạn, người đó mở miệng ra nói đại chúng giữ im lặng, không có phân tích. Cái âm điệu của người đó, lời nói của người đó, cái uy đức của họ có cái khả năng thu phục. Cho nên mình có cái tinh thần là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp là gì? Bốn điều mà một người có thể làm để thu nhiếp chúng sanh. Bốn pháp mà chúng ta làm để thu nhiếp chúng sanh. Trong đó là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Thì cái chữ mà gọi là hỷ lạc của cái sự nhiếp tâm là tâm mình nó phân ra, nó phan duyên. Bây giờ mình thu nó lại, đừng để nó phan duyên. Hồi nãy Pháp Hòa nói đại chúng ngồi yên, chú tâm tới hơi thở, là cái tâm mình bắt đầu mình đưa cái tâm mình tới, mình cũng có điểm trụ, mình tạm trụ ở chỗ một. Vì cái hơi thở nó đang ra vô đây, thì mình trụ tâm mình. Hít vô biết, thở ra biết, thường ngày ít thở mà không đề mặt. Nếu mà mình ngưng hít thở là mình chết rồi. Mình vẫn hít thở mà hình như mấy chục năm nay chưa bao giờ biết mình hít thở. Hít đất thì có, hít thở thì có. Vì vậy cho nên bây giờ mình ngồi tĩnh đó là trước hết mình nhận diện hơi thở, đưa tâm mình đối tượng của giây phút đó là hơi thở. Rồi ngồi họ có thể là mình bị tâm mình nó bị phân ra, cho nên giờ lấy cái chuyện khác phối hợp, hít vào thân khỏe, thở ra tâm an. Thì khi mình tưới tẩm thân khỏe tâm an không còn nhớ gì nữa hết. Bây giờ làm họ cứ tự nhiên yên lắng xuống. Thì khi mình lắng là nhất định thân phải khỏe, nhất định tâm phải an. Khi không còn lắng sát nữa. Ví dụ như bây giờ quý vị đi từ đây mà lên đất thang 10 đất ổn hển rồi, muốn nói một câu mà cũng cứ ngắt ngắt. Nhưng mà nếu ngồi yên xuống 5 phút sau đó nói mạch lạc, nói điều đạt, tại vì lắng nè. Cho cái người mà ta lên ta nói, ta sắp xếp trong đầu, ta lên tâm ta lắng rồi ta nói mạch lạc thứ đó. Còn tâm mình run rẩy mà lên loạn nói, hồi lộn cào cào, hồi nãy dưới sắp xếp hay hết. Ta định nói 1, 2, 3, 4 mặt lát lên nói quên. Thậm đừng có nghĩ là có những người làm MC á, hỗn lộn nha. Có nhiều lúc lên cũng khóc. Con bà con bác đó, bác nói chuyện rất là hay. Cho nên đi đâu đám cưới là ai cũng đẩy bác ra đại diện cả bàn chúc mừng. Bữa đó không biết làm sao tự nhiên đứng lên. Hôm nay gia đình anh có đám cưới con gái con trai gì ha, tôi xin đại diện cho nguyên bàn để chia buồn với gia đình. Nói xong cái giật mình. Pháp Hòa bị mấy lần, mà không phải Pháp Hòa mà những vị lên cứ giới thiệu đệ tử chúng con đạo tràng ở Thánh Tịnh xin mời thầy Thích giảng sư. Thích giảng sư, thay vì đó là thầy giảng sư Thích Pháp Hòa mà run quá quên Thích giảng sư. Pháp Hòa gọi và nghe hết á, nhưng mà không nói gì hết. Rồi có mới đây này, gần đây là có một vị nó lên mà muốn chữ nghĩa văn chương đó. Tại vì theo như thường thường mình muốn mà mình muốn giới thiệu ai một cách trịnh trọng đó, là mình phải nói tên của người đó là trên chữ gì, dưới chữ gì, theo cái phong cách của ngày xưa đó. Ví dụ như là Pháp Hòa đi, thầy Pháp Hòa mà nói vậy gọn đi, bắt đầu nói một cách trịnh trọng, thầy Thích Thượng Pháp Hạ Hòa. Chứ là ngày xưa viết chữ tàu á, viết theo trên như vậy nè, Pháp Hòa thì trên chữ Pháp, dưới chữ Hòa, thì nó Thượng Pháp Hòa Hòa. Nó lên nói hỏi cái thầy Thượng Thích Hạ Pháp. Còn lát ngoài vô trong hồi nãy, giới thiệu nhộn em thích Mỹ. Em không có thích Pháp. Tức là nhiều khi á, cái tâm mình nó thiếu định tĩnh. Cho nên ví dụ bây giờ nói là làm sao để mình có thể nhớ kinh. Tại sao tôi tụng kinh hoài tôi không nhớ? Một là cái memory mình nó đầy. Tại vì mình nhớ là để coi nhớ tiền mình cất 5-7 chỗ. Để cháu nội người của mình, mấy cụ của mình rất là tội, thương con thương cháu, cho nên tiền già nhưng là phải cất. Cất là đứa nào nó vô nó thăm nó mới nhớ, chỗ nó lấy ra nhét cho ta. Cho nên người già của Á Đông mình nó sống ít thoải mái hơn người già Mỹ. Người già của Mỹ họ sống thoải mái lắm. Họ vô nhà già họ ở rồi là họ thoải mái, họ enjoy cuộc đời. Còn người của mình là trong, sao nó không vô thăm. Rồi cất này cất kia đợi nó tới cho, mà nó không tới là bực. Cho nên mình thật sự chưa có an hưởng tuổi già. Mặc dù trên chữ nghĩa là nó an hưởng tuổi già, an hưởng tuổi già không, chưa có. Rồi bây giờ mình trở lại là mình không nhiếp tâm là gì, cái memory mình nó đầy rồi. Cộng thêm là gì, hàng ngày mình sống với mặt nổi nhiều hơn mặt, mặt lắng. Người ta kêu là nội dung, nhưng mà mình á, hình thức thì có mà nội dung nó không. Ví dụ như mình ngồi tụng kinh, hình thức cũng có, ngồi tụng tiếng đồng hồ, mà nội dung là tụng gì biết không? Tụng mà để cái con cái mình nó reo lên cái ngó số qua này. Có bắt đâu mà cũng ngó một cái, thì ngó một cái là nó phóng tâm rồi. Ngồi thì ngồi thiền vậy đó, mà hễ mà nghe ai mà mở cửa vô cái hí ra có ai tới trễ. Cho nên cái tâm đó Phật gọi là tâm phan duyên. Phan là gì? Là phóng theo. Bất cứ cái duyên nào nó xảy đến mình phóng theo. cho nên mình phan duyên. Bây giờ á, mình làm sao mỗi ngày mình tập. Hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng 5 phút, 5 phút hướng dẫn rồi đại chúng ngồi yên 5 phút. Bây giờ quý vị đại ý có cái khái niệm rồi phải không? Đại chúng về nhà quý vị tập 5 phút mỗi ngày. Sáng ngủ dậy rửa mặt rồi xong rồi trước khi đi làm ngồi tĩnh 5 phút. Thở vô đón chào ngày mới, thở ra tôi mỉm cười, rồi dùng câu đó ngày mới mỉm cười bằng hơi thở vô ra trong vòng 10 hơi thở. Xong đổi, thở vô hít vào còn sống, thở ra mỉm cười còn sống mỉm cười. Chừng 3-4 câu an lạc như vậy rồi một lát đi làm thảnh thơi, ai lỡ có làm gì mình giận mình đó, mới nói ngày mới phải mỉm cười. Cho nên bữa thứ ba Pháp Hòa có làm 4 câu thơ trong khi ngồi nghe mưa. Nguyện ngày mới bình an, thân tâm thật nhẹ nhàng, dù ngày mưa hay nắng, nét đẹp vẫn chứa chan. Cuộc đời này có mưa có nắng cũng có cái đẹp của nó. Tâm của mình là có ngày mưa nắng, con người xung quanh mình cũng mưa nắng. Thế thì nếu chúng ta biết quán chiếu thì gió mưa là bệnh của trời. Tại đó mỗi ngày mình thấy được cái gì? Đây là niềm vui của sự biết tâm và thật. Thưa đại chúng, nếu chúng ta không có cái này, sự hỷ lạc sâu, cái niềm vui sâu sắc bên trong không có. Cho nên tại sao có những người, người ta ở rừng, ở núi, ở hang, ở áp, ở cốc, ở tranh, ở liều, một mình một bóng mà người ta không cô đơn. Còn mình ở ngay thành thị lúc nào mình cũng cảm thấy cô đơn, là tại vì mình thiếu cái phần lắng. Mình thiếu cái phần lắng. Mình đi phải có đối tượng, phải có người làm cái bên. Cho nên mình thấy là một người đi với một người là mình không chịu được. Rồi mình mới than là một người đi với nụ cười hắt hiu là tôi mẹ. Cho nên lúc nào mình cũng rên rỉ, mình cô đơn là tại vì mình không sống được trên cái tỉnh lặng. Hôm nào thí dụ như ở nhà lúc nào cũng có người ha. Bữa nào mà con cái nó đi đâu, ai cũng đi hết, có mình ở nhà đó. Mà quý vị thật sự enjoy, có niềm vui hỉ lạc ở nhà một mình, dọn dẹp hay là nấu ăn hay là cắm bông hay là làm một cái gì mà trong cái niềm vui tĩnh lặng một mình, là mình biết mình có khả năng khó làm khó ấy. Thiền là khả năng sống tĩnh lặng, thiền là khả năng dù người ta ồn ào nhưng tâm mình lặng mình vẫn có thể sống được. Dĩ nhiên cái đó khó, trước hết thì mình phải tìm cái môi trường tĩnh lặng trước cho chính mình. Cho nên ai mà buồn ở phòng mình chứ mà không có buồn chút nào. Càng về khuya Pháp Hòa càng thích là vì nó yên tĩnh, mình mới đọc sách, mình mới suy ngẫm. Còn lát gõ cửa, lát điện thoại reo, lát hỏi này, đọc sách nó cũng không có chú tâm. Ở trong đạo tràng này có một bác Phật tử mà biết là năm nay 80 tuổi rồi, mà 3 giờ sáng là dậy ngồi thiền, mà ngồi cả tiếng 2 tiếng đồng hồ mà tĩnh lặng không có một niệm gì. Bác mới trình hồi sáng đây cho mình. Thật ra mỗi ngày chúng ta cần cái đó. Tại sao lại chúng ta? Vì mình đã vui bằng cái cảm thọ quá nhiều, mà mình thiếu đi cái vui của sự nhiếp tâm tĩnh lặng thì con người mình nó không vui được. Cho nên thấy mình lăng xăng nhiều hơn là tỉnh lặng. Một cái việc gì nó lớn đó, mình không đủ cái định lực để giải quyết, để bình thản, để giữ được cái sự bình lặng. Cho nên mình dễ làm cho người ta thấy được cái yếu điểm của mình. Cái yếu điểm của mình là quá lăng xăng. Yếu điểm của mình là không đủ sức chịu đựng khi việc gì nó đến.
mà chúng ta cứ để cho người ta thấy được cái sự phản ứng nhanh. Cái thứ tư là gì? Hỷ lạc của sự kiến tánh. Kiến tánh là gì? Là chúng ta có khả năng thấy được cái bản chất của mọi sự, mọi việc để chúng ta bình thản. Bình thản này không có nghĩa là chúng ta thờ ơ nha, mà chúng ta chấp nhận, mà chúng ta nhẹ nhàng được. Thí dụ nè, bản chất của cái hoa này là tươi mãi hay là sẽ héo khô? Bản chất nó sẽ héo khô. Khi nhìn cái hoa đang tươi, chúng ta vẫn thấy được bản chất nó là vô thường. Khi nhìn cái hoa này, chúng ta vẫn thấy bản chất nó là vô ngã. Vô ngã là gì? Là nó không có một cái thật ngã tư là hoa hồng. Chẳng qua những cái cánh này nó còn vậy nè. Rồi với cái dáng này, rồi với xưa nay con người đã đặt nó một cái tên hoa hồng. Rồi bây giờ chúng ta đi theo cái chiều đó, chúng ta gọi nó là hoa hồng. Chứ thật nó chưa bao giờ xưng nó là I am rose. Mình đặt mà, mình đặt cho cái nó một cái tên, rồi mình đi theo đó, mà ai nói ngược lại là mình không chịu. Ai nói ngược lại mình nói mà thật chất nó có cái gì không đâu. Nè, ngắt cái cánh này nè, kêu là cánh hoa chứ không phải là hoa hồng. Nhưng mà từ cái cánh hoa nó ráp lại, cộng thêm cái này, rồi chúng ta gọi là hồng. Nhưng rã nó ra, không có cái gì gọi là hồng. Cái bàn này nè, bây giờ còn chân nè, còn gì nè, kêu là cái bàn. Nhưng bây giờ rã nó ra, kêu cái chân bàn, mặt bàn, đinh, màu, gỗ, không có cái tên bàn nào hết. Nhưng mà từ những cái không có phải là cái bàn, chúng ta ráp lại, rồi chúng ta gọi là cái bàn. Nhưng mà cái bàn thật tướng đâu, còn không có cái gì như cái bàn hết. Người thấy như vậy là kiến tánh. Kiến tánh là thấy được cái bản chất của mọi pháp, mọi sự vật xung quanh này là vô thường, vô ngã. Vô thường là gì? Không có cái gì tồn tại mãi mãi, ngay cả thân mình, ngay cả suy nghĩ của mình. Mình mới vừa suy nghĩ vậy xong đó, một cái ý niệm của cái người khác tới vô tình ta ngồi, cái hiểu lầm mình nó tự động nó giải trong này rồi. Nhiều khi mình chưa nói ra, hồi nãy mình tức cái người đó nhiều lắm, rồi vô tình người kia đứng nói họ cái càng ngày mình càng hiểu người đó. Ồ, vậy nãy giờ mình hiểu lầm. Vậy thì cái mà chúng ta hiểu đó, nó có phải vô thường không? Cái tâm mình giận nó, chơi hồi nãy mình ghét cạnh không, giờ mình thương nó muốn chết. Cho nên thương với ghét cũng thay đổi theo cái vô thường. Mà cái người thấy được như vậy, cái người thấy được vạn pháp, mọi sự, mọi vật là vô thường, vô ngã, thì người đó không còn chấp. Xả được cái chấp trước. Chấp trước là gì? Là cái dính mắc của họ. Tiếng Anh dịch là attachment. Họ không cần phải detach, tức là không cần phải buông, nghĩa là cái đẩy ra hết tất cả. Mình vẫn nhận tất cả nhưng mà không có dính gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị gặp Pháp Hòa ha, quý vị biết à, đây là thầy, thì quý vị gọi là thầy. Nhưng mà nếu mà một cái người nào nó không biết mình là ai hết á, nó gặp mình trên đường cái hai gai, chúng mình nói trời ơi, sao cái người này nó dám kêu thầy bằng gai. Cái người mà người ta kết tình nói không lẽ nó kêu gơ. Nó nhìn mình là gai, nó kêu gai là đúng rồi. Tại vì mình là người Việt Nam, mình biết cái đầu ông thầy đó nhìn bằng vậy thôi ông thầy. Chứ nếu mà mình bình thường thì tại vì mình nhận cái hình dáng đó với cái tên đó, mình biết mà người khác người ta chưa từng gặp. Ví dụ như quý vị biết cái này là cái chuông đúng không? À, quý vị kêu cái chuông. Bây giờ em cái này đưa cho, tặng cho một cái người nào đó họ chưa biết này.
trời ơi sao anh cho nó tôi cái tô ăn súp gì mà nó dày nó nặng như thế, cái này quý lắm, họ đem vô cất tủ khi nào mà cần đãi ai ăn súp nó đem cái này áo cho cái này cái chuông mà sao anh đem đi ăn, là tại vì mình nhận biết cái này là cái chuông, và đồng thời mình là Phật giáo thì mình biết cái này có thể tỉnh đánh lên để vang cái tiếng kêu là cái chuông. Nếu một người nào đó họ không hề biết cái này cái chuông mà nó trời cái này pho tiêu là ngon rồi nha, đem cắt bếp mà làm pho tiêu. Tại quý vị thấy không, cái tướng này nè, mình nghĩ là cái tướng này nó vậy là phải dụng vậy phải không, chưa chắc, có thể người ta nhận nó cái tướng ở khác và ta dụng nó cách khác. Cho cái người mà thấy được tất cả mọi hiện tượng sự vật xung quanh này, từ con người cho đến nhà cửa vật chất, ta bình thường, người ta không có buông cái gì, không có, người ta không có đẩy gì đó hết á, nhưng mà ta không dính mắt gì. Hồi sáng này đi ăn cơm cái ta trong nhóm có một bà cụ cạo đầu như quý thầy rồi mặc bộ đồ mặc khò đó. Cho nên cái ông kia bước ra, ông nghe master, ổng đâu nghĩ master gì mà trẻ, ổng là offer đi trà cho bà già. Cái mấy người nó no master kia kìa, chỉ mà cái ổng nói, ủa master trẻ vậy hả? Thì trong đầu ổng nghĩ master là phải sao? Già. Rồi không lẽ mình đi giận hả? Và nữa là mình thấy rằng á, trong tất cả mọi hiện tượng này, cái gì chúng ta đang có chúng ta cứ sử dụng. Đây nè, cái khối đá này nè, trước khi đẽo ra cái tượng này nè, chỉ là cục đá, rồi do cái kiến, cái ý kiến của con người gia vào đây được đẽo vậy, dán xè vậy chung Phật Di Đà. Nhưng mà nếu như mà cái tay kia mà không duỗi xuống ha, mà ngó lên về mà hai về chưa tượng Chúa cũng anh này thôi, cũng cục đá này. Vậy thì mình thấy rằng cái tướng này nó không có trụ, người ta có thể sửa nó lại, bằng chứng là nhà thờ mua ra sửa lại thành chùa. Cái nhà này ngày xưa nó là cái tiệm chụp hình, tiệm rửa phim, rồi ta sửa lại giờ kêu là chùa, là đạo tràng. Ở ngoài đứng nhìn thấy nhỏ xíu, vô trong thấy mênh mông, thành thử nhỏ nhỏ mà có vỏ. Vậy thì cái hỷ lạc sâu sắc hơn của một người tu tập là gì? Là thấy tướng của tất cả các pháp. Vì thấy được tướng của nó cho nên không có gì đứng mắt hết. Từ con người vào chất, anh kêu gì cái tên thôi, họ thấy được cái bản chất của các pháp. Thì khi thấy được thì còn thì mình sai mất được. Chứ bây giờ mình có giữ cỡ nào đó, bây giờ thí dụ mình giữ cái đó, mình có sống mãi với nó không? Cho nên mình cũng không sống mãi thì vật chất đó cũng không tồn tại. Mà thấy được như vậy cho nên tâm mình nhẹ nhàng, đến thì mình tiếp, đi thì mình tiễn, chưa tới thì mình không chờ. Đó là bốn cái hỷ lạc của một người tu tập. Thứ nhất, hỷ lạc do cảm thọ. Thứ hai, hỷ lạc của chư thiên là do tâm niệm làm lành, đời sống thiện lành của mình. Thứ ba, hỷ lạc do nhiếp tâm, tức là khi tâm mình nhiếp lại, tâm mình chú tâm cảnh giác, mình thấy ô mình thiệt rất là chân. Pháp Hòa nói ví dụ như này, ngày hôm qua quý Phật tử nấu một nồi cơm mà không biết bấm điện làm sao, mà không biết mà nó không chín, nấu cỡ nào nó không chín. Thì có vị mới nói bây giờ đem đi, có người mà buồn chàng hơn, thôi nên bỏ đi nấu nồi khác. Có người tĩnh lặng hơn, chúng tôi khoan khoan để nấu cháo. Con Hoàng ngồi đó mà nói không cần nấu cháo, không cần bỏ, bây giờ rút hết cái nồi đó ra, vô cái nồi cái nồi bình thường để lên lò, rồi dặn lửa riêu rồi mình nấu nó. 10 phút sau nồi cơm nó chín. Nếu cái nồi đó đem bỏ thì phí không? Đem nấu cháo là một nồi ăn xong hết. Thật ra cái câu ở đây mà chỉ ví dụ trường hợp nếu mình không đủ tỉnh là nhất tâm, mình sẽ hành xử khi sự việc nó đến một cách rất vội vã và có thể mình khó sợ. Còn nếu mình có được sự nhất tâm thì sự việc mình sẽ giải quyết cái khả năng tốt nhất để nó đừng đi đến cái chỗ bi hại cho mình. Có thể hoàn hảo thì không, nhưng mà ít nhất nó giảm thiểu đi sự tổn thất, sự tổn thương. Cuộc sống nó cần cái đó. Cuộc sống cần cái đó. Ví dụ như giờ mình với con cái nó vấn đề, mà nếu mình giận mình đuổi nó đi thì sự tổn thất này sẽ lớn lắm. Mà Phật dạy trong kinh đó, đó là một trong bốn cái tổn thất của đời mình. Đó là tổn thất về tình cảm gia đình, tổn thất tài sản là do mình không biết sử dụng, tổn thất sức khỏe là do mình không biết chánh niệm ăn uống để giữ thân thể. Trong đó có một cái gọi là tổn thất con cái gia đình. Bây giờ con nó là cái đứa nghĩ không tới cái làm này, chứ nếu nó nghĩ tới cuộc đời nó, tương lai nó đâu làm vậy. Mà nếu mình là người lớn, mình hiểu biết mình muốn nó tốt mà mình không đủ sự nhẫn nại, mình để nó, có phải là mình thương nó mà mình không có đủ sự nhẫn nại? Vì thì cái thương đó chưa đủ dứt tâm, chưa đủ định tĩnh. Nếu nó đủ định tĩnh nó sẽ không làm vậy. Nếu nó đủ thông minh trí tuệ nó không làm vậy. Mình xưng mình là người thông minh trí tuệ, thấy sai hiểu động thấy nó hơn, mà mình không dung nhiếp được nó, mình không ôm bắt được nó thì làm sao mình thương nhiếp nó được? Cho quý vị thấy không, chúng sanh mình là thương thì giữ, ghét thì dùng. Lúc vui thì tới gần, lúc buồn thì đẩy ra. Y chang mình đối xử với Phật. Lúc mình khỏe đi ngang xá lại khá. Lúc mình bệnh tha thiết thì ngột chút. Lúc mình hoạn nạn có trời mình quỳ trước Phật, thấy mình thảm nào. Mình mong sao mình nói sao mình cho Phật nghe, để Phật phù hộ. Nhưng mà lúc mình khỏe rồi thì thiên ngang xá xá sơ sơ. Thậm chí lúc khổ hả, giấy xuống tóc, giấy ăn chay trường, giấy đủ kiểu hết. Mà khi xong rồi không thấy. Nói từ từ cạo đầu con cũng vui cho. Mà lúc mình thấy mình cạo đầu xong khỏi nó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy, ở đây Pháp Hòa chỉ ví dụ cái chỗ nhiếp tâm. Cái sự lợi ích của nhiếp tâm là để làm gì? Để khi chúng ta giải quyết một vấn đề, chúng ta sẽ thấy, khi nhìn lại chúng ta thấy mừng, chúng ta thấy vui, là chúng ta không quá gọi là nóng nảy để đưa cái sự việc nó đến một cách hối hận đáng tiếc về sau. Vậy thì nhiếp tâm tĩnh lặng, lợi ích đó là như thế nào? Để chúng ta hành xử trong đời sống này. Và nhiếp tâm của gọi là cái niềm vui của nhiếp tâm để làm chi? Để chúng ta thấy được vạn pháp, mọi sự, mọi vật và tâm mình bình thản. Chữ bình thản không nghĩa là chúng ta thờ ơ vô tư, mà bình thản đây là chúng ta chấp nhận mọi việc nó như là như thế. Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi. Dù như cái bông này là hữu vi nè, nó là hạt hoa do mình gieo xuống đất, rồi mình tưới tẩm, mình chăm sóc, mình cắt bọt, mình làm đủ thứ để nó có được cái hoa đẹp như thế này. Thì hoa này là có sự tạo, có bàn tay của mình đúng vào đây. Thì cái pháp này là pháp hữu vi. Cái tượng Phật này là một pháp hữu vi, vì bản chất nó là cục gạch, cục đá do có mình trong này đục đẽo phét móc để nó hình thành ra một cái dáng dấp, rồi mình đặt cho nó cái tên là tượng Phật. Vậy thì tượng Phật này là một pháp hữu vi, cái nhà này là một pháp hữu vi, cái xe mình là một pháp hữu vi, tất cả là hữu vi. Mà đã là hữu vi thì phải có vô thường. Cho nên gì? Như mộng huyễn bào ảnh, như mộng như giấc chiêm bao, như huyễn là giả, như bào là bọt, như ảnh là bóng. Như mộng huyễn bào ảnh, như lộ là như xương, diệt như điển là như một cái chớp ở trên trời. Đó mà là luân như. Sáu cái như: như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điển. Các pháp trên thế gian này đều liên quan, nó giống như sáu cái như đó. Đấy, trời mới thấy đám cưới đó đó, vui vẻ đó đó, rồi mà lần năm sau gặp tưởng đâu được mấy cháu, trời ơi nó ly dị 6 tháng sau chuyển thay hả? Đó là như ảnh mà, như bóng mà, như lộ diệt, như điểm, như xương trên đầu cỏ thôi, nắng lên là ta, như ảnh như một cái sẹt ra chớp mắt. Quý vị có thấy không, đời sống mình bây giờ nói 80 năm 90 năm mà giờ ngó lại có những cái đó nó còn mới tân trong đầu mình, mà bây giờ nghiệm lại 20 năm 30 năm mới ngày nào con mình còn ẵm trong tay nên mình còn nhớ rõ ràng, nó lẩm đẩm dưới chân mình, nó đi theo mình, nó hỏi đủ thứ hết, mình nói gì nghe thấy, mà giờ mình nói nó thấy, nó mít, nó đóng cửa. Mới ngày nào mình là kêu mình tuần chủ nhật rồi không đi chùa, nó má mì sao chủ nhật không đi chùa, mà bữa nay kêu nó đi chùa nó dùng dần hết đủ kiểu đó. Như lộ diệt, như như một cái chớp vậy, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện tương tác, như thị quán. Phải quán như vậy, cứ như thế mà quán, tương tác như thị quán, cần nên có cái quán đó. Quán đó là gì? Để chấp nhận, để tha thứ, để sống bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang nói câu đó: nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điểm, ưng tác như thiện quán. Nên theo cái pháp đó mà vậy. Như vậy thì cái người mà họ có cái kiến tánh đó, ở đây là cái kiến tánh là nhiều khi thấy mình đấy, thấy vọng không chưa đủ, phải thấy mình đấy. Thấy mình kỳ cục, phải thấy mình kỳ cục mình mới tu được. Tại sao phải không? Vì không thấy lỗi mình theo sao sửa. Càng tu càng thấy, càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở. Người đó là có kiến tánh. Còn tu sao mà nói tôi số 1, tôi năm bầu quan, tôi số chết, tôi chết lầu. Thì cái người đó tu không đi là tại vì lúc nào cũng đưa mình lên. Mà hôm nào mà mình bị người ta chê mình là mình xấu hổ. Chứ cái người thấy mình ngu mới mở lòng học, người thấy mình còn dở mới chịu sửa mình. Cho nên ngày nào mình còn sống là ngày đó mình còn sửa. Quý vị thấy quý vị nấu ăn 50 năm luôn, nhưng mà mình nghĩ là mình kinh nghiệm đầy đủ cho món ăn, nhưng mà thật sự ra đi ra ngoài tiếp xúc rồi mình thấy trời ơi, cái công thức của mình chưa bằng những công thức khác. Vì sao? Nấu ăn là một nghệ thuật, nấu ăn là một sáng kiến, cho nên lúc nào nó cũng sắp đến. Cái món đó ở Việt Nam, cái bột của mình nó không ngon mà cái bột bên này, cái bột Mỹ này mình làm cái món đó ngon. Tại sao mình không học được? Mình cứ chấp là phải cái bột kia mới làm được, mà có những cái bột nó ngon hơn nhiều. Và cái người mà sống được như vậy là người đó sẽ bình an. Dễ là thấy được. Không phải mà nói là kiến đó là thấy tất cả mọi cái vô thường vô ngã của vật, mà thấy luôn cả bản thân. Sáng nắng chiều mưa dữ lắm, mà mình thấy mình sáng nắng chiều mưa thì mình sẽ giỏi hơn. Thôi thì hôm nay được cái duyên về thăm đại chúng ở ngôi chùa tên là A Di Đà, và chữ A Di Đà là ai gặp nhau cũng A Di Đà hết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gặp nhau là phải chào nhé. Nhưng mà mình có biết A Di Đà là gì không? Gặp nhau tại sao không chút cái gì mà cứ gặp nhau với A Di Đà Phật? Vì A Di Đà nó hàm đủ ba nghĩa. Một là ánh sáng vô lượng. Hai là thọ mạng vô lượng. Ba là công đức vô lượng. Bây giờ thay vì gặp nhau nói tôi chúc cho anh trí tuệ vô lượng, sống lâu vô lượng, công đức vô lượng, thay vì mình nói vậy đó thì mình nói gọn một cái câu đó, A Di Đà, nghĩa là tôi chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mà bây giờ mình đó, sống sao để có vô lượng công đức, tư duy quán chiếu sao để có vô lượng quang, hành xử sao để trong tim mình, trong tim người có mình, dù mình có chết đi mà trong trái tim người ta mình chưa hề chết, cái đó mới vô lượng thọ. Còn mình sống 100 tuổi, có nhiều người sống có 30 tuổi à, mà nhắc tới người đó là ai cũng thương tiếc, quý trọng, nhắc nhở hoài, người đó là vô lượng thọ chứ không phải chỉ có 30 tuổi. Tuổi thọ của chúng ta là tuổi thọ hữu hạn, cho nên hành xử nói năng để được vô lượng thọ. Hành xử này ở một cái bài giảng ở bên dự ban gì quên rồi, nhưng mà có cái tên là vì sao người nữ đi chùa nhiều hơn người nam. Bây giờ mình trả lời nữa thì nó cũng vậy thôi, quý vị tìm nghe mấy cái bài đó. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa chỉ xin nhắc thêm là chúng ta thường gọi là thiện nam tín nữ. Quý vị nghe câu đó phải không? Thiện nam tín nữ là cái câu gì chúng ta gọi nhau để phân biệt. À, nam cái là thiện nam tín nữ, nhưng mà thật sự ra ở trong người nam phải có thiện và có tín, ở trong người nữ cũng phải có thiện và có tín. Đó là nói trên cái phương diện trung tập, phải đủ hai yếu tố thiện và tín. Tín là niềm tin. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này gọi là thiện nam tín? Tại vì các ông đó, phái nam đó, thường thường việc gì cũng thầm lặng đó. Ví dụ người cha vẫn thương con, nhưng mà cái thương của người cha không có xô ra như cái thương của người nữ. Quý vị đồng ý điều đó. Người nam vẫn lo, nhưng mà cái lo người ta không có ồ ào. Cái người nữ á, nó biểu lộ, thương là phải biểu lộ. Ví dụ như ít khi nào quý vị thấy mà cha mà ôm con mà nựng nịu mà nói ngọng nói đớp nó đã ít lắm. Đa số là người lớn mẹ trời ơi bụng vàng của mẹ chó. Người cha thương nhưng mà bất quá ôm hôn cái chứ không có biểu lộ. Cho nên mà mấy đứa nhỏ mà lớn lớn ở cái tuổi teen á, nó gặp mẹ nó là nó né trước, tại vì nó sợ trước cơm đo nước đồ nhiều. Không mà nói một cái ví dụ, người vợ có thể ngồi phụ chồng tiếp khách, nhưng mà chồng ít khi nào lắm, tại vì mình nghĩ chuyện bà tám. Mấy bà nói chuyện tôi xem vô một tí, mình đi chỗ khác mình chơi. Lịch sự nữa là còn tiếp vài phút. Còn mình là khác, là tại vì mình có một cái lo nướng cơm, cho nên mình phải ở đó. Chứ nếu người nữ mà bạn chồng mà tới chơi mà ngồi mấy phút là xách giỏ đi là ta đánh giá rồi. Ta đứng vì cái cuộc sống như vậy, cho nên mình phải bổn phận mình ở cái mặt đó thì cái chuyện mình xuất hiện nhiều hơn là phải thôi. Bây giờ quý vị nhìn trong chùa cái công việc của người nữ nhiều hơn hay người nam? Đa phần là cái bếp. Đa phần là cái bếp. Mấy ông là quá là tư cỏ, cắt cỏ, xúc tiếp rồi hút bụi làm công việc. Chứ còn phần lớn những công việc lặt vặt như dọn bàn, dọn ghế, sắp cơm, nấu ăn, phần lớn là người nữ. Không phải là nữ nhiều hơn nam là tại công việc hay là những cái môn, những cái lễ sinh hoạt. Còn lễ gì cần thì các vị nam sẽ xuất hiện. Cái thứ hai nữa nói đúng ra là các ông lười hơn các bà. Các bà làm cũng siêng năng. Vì cái siêng năng đó cho nên ở mặt đời sống đi làm cũng như tu tập. Ví dụ như đi tụng kinh, các bà siêng tụng hơn mấy ông.
hàng ngàn mấy ông bất quá khắp cả nhà người ta chết khi nào mà tụng kinh. Mà nếu mà vô ngồi tụng đi nữa, phần lớn các bạn chịu khó ngồi EA nhiều hơn, mà mấy ông vô ngồi liên diêm học. Ví dụ này, thôi thì chắc cũng tối rồi, thì Pháp Hòa xin dừng ở đây để đại chúng nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Trước khi chấm dứt, có ai có câu hỏi gì không? Nếu chưa kịp biết là vậy. Dạ, mời anh. Hỏi dễ dễ nha.
Hòa ông, cảm ơn thầy tới visit my classroom. Cái câu hỏi của con xin thầy cho ý kiến. Con không dám nói cho mấy người khác về cái rất nhiều người lớn tuổi con, thì con có nói cho con thôi. Con biết là con như là mỗi ngày làm nhiều điều không đúng, mà điều con cũng ráng, tại vì cái khác biệt với những người human being á, là mình có cái suy nghĩ, cái intelligence well, thì mình cũng ráng để
cảm ơn. Để cái right á, nó hay hơn, nó nhiều hơn là cái wrong. Thì trong cái cuộc sống cái nhiều cái hàng ngày mình đi làm, mình cư xử với gia đình của mình, thì cái câu hỏi của con là thí dụ mà mình nghĩ cái điều gì mà mình làm là nó là đúng, mà mình có cái lòng muốn giúp cho cái người kế bên. Tại vì con có nhiều ngày con thấy con ngu nhiều hơn là con đúng, thì nhưng mà thiếu cái ngày đó là con nghĩ là cái điều đó là con đúng, thì con muốn giúp cho cái người kế bên của mình, như là gia đình hay là bạn bè hay là khách thì giống gì đó, mà mình nghĩ là cái điều đó là đúng mà mình nói người ta không muốn nghe, thì mình có nên là mình tiếp tục cái sở trường của mình để mình nói cho họ nghe, mà nhiều khi không có ai mà muốn mà để bị nói chứ, thì mình có nên giữ cái lập trường đó, tại vì con sợ là nhiều cái attachment đó rồi con cứ giữ tiếp, mà nếu mà con nghĩ là cái đó là con có 90% là đúng, thì con có nên giữ cái lập trường không? Dạ, cảm ơn thầy.
Quý vị có hiểu câu hỏi của em không? Tức là ý của em hỏi là thí dụ như mình thấy em biết cái điều đó đúng, nhưng mà có đúng lúc em muốn nói hoặc là đã nói mà người đó chưa chấp nhận, đúng không?
Dạ.
Và mình có nên giữ tiếp tục cái điều đó để mình nói không, phải không?
Dạ.
Nó có hai trường hợp. Bây giờ thứ nhất, ví dụ nha, cuộc đời này, cuộc sống này là thay đổi, là vô thường. Thì bây giờ á, người đó có đánh mình, có giết mình mà nói là nói ngược lại đi, cuộc đời này là không vô thường, là mãi mãi là bất diệt, không thể nói vì chân lý là chân lý. Anh nói anh đánh tôi, anh hiểu, anh ép buộc tôi nói kiểu nào nói ngược lại chân lý, tôi không thể nói. Thì trường hợp cũng vậy, nếu cái điều mình hiểu, mình biết, mình muốn giúp đỡ, mình muốn nói cho người đó nghe, người đó không chấp nhận, có thể vì lý do nào đó, có thể người đó nghĩ rằng họ lớn hơn mình, họ thế này thế kia hơn mình, họ không chấp nhận được, không có sao. Cái quan trọng là mình đã làm tất cả cái bổn phận, cái khả năng của mình đối với người. Cái thứ hai á, đâu phải là hết lớp người này rồi nói rồi bây giờ mình vì họ nghe rồi mình ngưng nói là mình tội nghiệp cho người sao. Cho nên bổn phận của mình là cứ tiếp tục nói cái chân lý đó, cái right cho cái người đó, và người đó không nghe thì sẽ có người họ nghe. Cái thứ hai, có thể họ không tiếp nhận mình trong lúc này, nhưng một giây phút nào đó họ nhờ mình đã gieo rắc cái đó trong tâm thức họ, họ cần phải nghĩ suy lại thì biết đâu chừng họ phát hiện ra được cái điều đúng đó trong cái thầm lặng. Nếu mà họ vì tự ái họ không đến với mình, nhưng mà họ thầm lặng họ làm đúng cái gì mình nói họ cũng là điều tốt, tại vì mình bổn phận của mình là nói sự thật, nói cái điều đúng. Còn họ có nhiều người họ sẽ tiếp nhận mình nhưng mà ở một hình thức khác, vì có thể mình nhỏ hơn họ, họ không muốn lắng nghe mình. Không biết là thầy hiểu cái ý của em có đúng hay không?
Dạ.
Và cái cách của mình ứng xử là như vậy, tức là không vì người khác không nghe rồi mình nản, mình không nói, nhưng mà mình biết cái điều đó là chân lý. Ví dụ như bây giờ mặt trời mọc ở hướng đông, lặn hướng tây, mà bây giờ người đó nói bắt mình phải nói ngược lại cũng không thể nói. Hay là ngày xưa cái trái đất này là tròn mà có người nói là vuông, khi mà ổng phát hiện ra trái đất không phải như họ nói mà đem lên giết ổng, nói ổng phải nói ngược lại, ổng phải nói trái đất này là vuông. Ổng nói tôi không thể nói được nữa, dù quý vị có giết tôi. Thì nếu mình ở đây mình đem cái câu chuyện đó để ví dụ trong cuộc sống của mình, những cái gì mình cần nói có thể mình nói nhưng mà người ta tiếp nhận mình ở nhiều cách khác nhau. Có nhiều người sẵn lòng và không quan tâm tuổi tác, giá trị gì hết, rồi mà lớn nhỏ, giàu nghèo, mà chỉ tiếp nhận chân lý thì người đó sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng. Nhưng mà có nhiều người họ sẽ tiếp nhận nhưng mà họ còn tự ái, là vì họ nghĩ họ lớn hơn mình, tại sao họ phải nghe mình như vậy, thế này thế kia, rồi họ sẽ âm thầm họ làm theo mình nhưng mà ở một cái nơi nào đó không sao hết, vui vẻ rồi, miễn anh có tiếp nhận. Và hơn nữa mình phải nghĩ đến nhiều thế hệ nữa để mình tiếp tục cái công việc của mình. Theo cái ý thầy là vậy. Quý vị có thì giờ nghe một hai câu hỏi này không?
Có.
Khi bố con qua đời cách đây 6 năm, quý sư cô đến tụng cầu siêu cho bố con và tụng kinh Vu Lan là kinh đại báo phụ mẫu trọng ân. Đa số Phật tử thắc mắc tại sao cô không tụng kinh, tại sao cô lại tụng Vu Lan trong buổi lễ cầu siêu, vì ai cũng nghĩ là khi làm lễ cầu siêu cho người vừa mất phải tụng kinh Di Đà Địa Tạng. Sau đó vài năm, một người bạn nói với con là được nghe thầy giảng trong một ban giảng thầy. Thầy nói là khi thầy đi tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ qua đời, thì thầy cũng không tụng Di Đà, tụng kinh Vu Lan. Xin thầy giảng cho con biết khi làm lễ cầu siêu cho người vừa mất nên tụng kinh gì, và thân nhân trong gia đình nên làm gì. Con có nghe giảng là thân nhân nên tụng kinh làm phước ăn chay trong bảy thất để hồi hướng phước đức cho thân nhân vừa mới qua đời. Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ con vào giải đáp câu hỏi thứ nhất. Dạ đúng, thật sự ra thì nó tùy theo mỗi hoàn cảnh, nhưng mà nếu có được một cơ hội đi đến một cái đám tang mà đám tang đó tất cả các người con hiểu nhiều tiếng Việt thì mình sẽ chọn kinh Vu Lan báo hiếu để mình tụng. Vì mục đích của mình là độ tử lẫn độ sanh. Độ tử là nhân đám tang của cha mẹ họ mời mình tới tụng, thì đây là cơ hội tốt để mình độ cho những người còn sống, mà nhất là các người con. Ví dụ như những người con còn khi cha mẹ còn sống có hiếu thảo nhưng chưa thấu đáo được cái ân nghĩa cha mẹ, hoặc là có gia đình mà con cái chưa hề biết quan tâm thương yêu cha mẹ, nhưng bây giờ họ mời thầy tới là chẳng qua họ làm thủ tục thôi, đám tang phải mời thầy, thì tại sao mình không nhân cơ hội để mình khai thị cho họ bằng một bài kinh bất hiếu thảo, để biết đâu chừng cha chết mà mẹ còn thì nhờ họ thấu đáo được nghĩa này mà họ thương cha, thương người mẹ còn lại, hay nghĩ đến ân của cha mẹ mà họ sống tốt, thì họ sống tốt họ tạo được cái phước thiện, Thì khi họ tạo được cái phước lành thì họ có mất thì chắc chắn cõi lành họ sẽ. Ngược lại, Kinh Di Đà nó thuộc về cái giáo nghĩa cao siêu. Thí dụ như nói trong cõi Cực Lạc có Phật Di Đà đã nói pháp rồi hóa sen rồi thế này thế kia. Với những ai đủ niềm tin về cái đó, người ta mới có thể phát tâm. Bây giờ một cái đám tăng rất bình thường, người đó không hề biết Phật pháp gì hết, quý vị lợi tụng Kinh Di Đà đối với họ là một cái kinh gì rất xa, mà họ chỉ tụng thôi mà không biết mình tụng cái gì. Nhưng mà ngược lại, không cần biết người đó Phật tử không, ai cũng hiểu cái câu rất bình thường: tháng thứ nhất dường như sữa đặc, tháng thứ hai như cục huyết ngưng, mai chiều nhìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì, tháng thứ ba như thế nào, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, vân vân. Đọc được ân đức cha mẹ thì không cần họ phải là Phật tử, họ người thường họ vẫn nghe. Vậy thì cái mục đích tụng kinh cầu siêu không phải chỉ cho người chết, mà chúng ta nhân cơ hội đó khai thị cho người sống là điều chính. Tại vì người sống mà kiến thức và biết tu thì nhất định đời sống họ an, là cầu an rồi. Mà khi họ tâm đời sống họ an mà mai chiều họ không mất đi thì họ sẽ siêu, họ siêu ngay khi họ còn sống. Cho nên quý vị nhớ là mục đích chúng ta tụng kinh không phải để Phật nghe, mà tụng kinh là để cho những người còn sống chúng ta đây nè, chúng ta nghe những lời kinh đó, thấm những lời kinh đó để chúng ta tụng. Chứ Phật không cần chúng ta ngồi đó để chúng ta tụng cho Phật nghe. Phải hiểu được cái nghĩa đó. Và ngày nay chúng ta sắp xếp thành một nghi thức để đi tới cầu siêu, để chúng ta sắp xếp, chư tổ sắp xếp, chúng ta sắp xếp vì chúng ta muốn tổ chức thành một lễ nghi. Chứ thời Phật, Đức Phật đi cầu siêu không phải như mình bây giờ. Phật không có tới nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang, rồi Phật không có tới nó tụng chí tâm tịnh lễ rồi đại bi bát nhã gì hết, Phật không có làm hết. Và cái Phật đến là Phật nói gì? Này các vị, ở đời hễ có sống thì phải có già, có bệnh, có chết. Cuộc đời là vô thường, thế gian là thay đổi. Các vị phải thẩm thấu điều này để chấp nhận mọi sự ra đi của người thân. Và cái điều quan trọng là các vị phải tạo phước lành cho mình và hồi hướng cho người thân, để làm tư lương cho mình, để mình đi lên những cõi thiện lành. Tức là sự cầu siêu của Đức Phật là đến nói chân lý, chứ Đức Phật không có cái nghi lễ như chúng ta ngày nay. Sở dĩ chúng ta ngày nay có nghi lễ này là bởi vì mình cách Phật xa rồi, thì mình phải tạo thành một nghi lễ để có gọi là một cái tôn giáo. Và tôn giáo thì nó có nghi lễ ngoài giáo lý. Chứ còn chính chắn là chúng ta đến để khai thị, nói thẳng là chúng ta khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị là chúng ta chỉ bài cho người đó mở tâm mở trí này. Quý vị tụng bất cứ kinh gì, quan trọng là người ta hiểu mình tụng cái gì. Ví dụ giờ nghĩ rằng tụng Di Đà mới siêu thoát, và cái người mình, cái người sống mà tụng, ngay cái người sống tụng không hiểu mà. Như thiện ngã văn nhất thời Phật tại sao vậy, quốc kỳ thọ cấp cô độc khuyên giữa đại tiền giao thiên nhị bán ngũ thập thiên câu giai thị đại a la hán chúng sở kiến thức. Nhĩ thời Phật cao trưởng lão sao lại phất tùng thể tây phương có tập phản ước Phật. Nghe hiểu không? Hiểu. Tự ngay cả mình cũng không hiểu đang tụng gì đâu. Tại vì đó là nguyên âm của tiếng âm hát, nó còn đi theo mình chút vậy đó. Mình không còn nữa là thôi. Mà đôi khi còn mình đó, mà nó đi với mình, mà nó còn trừng trộ mình đó, chứ đừng thế là bình thường. Cho nên cái chuyện đó mình phải thấy, độ một người còn sống quan trọng hơn độ người chết. Vì người còn sống họ tu tập, còn người mất rồi là chỉnh ý niệm siêu thoát cho họ. Cho nên bây giờ mình đến đó là Pháp Hòa nói trên mặt tu tập độ đời bằng nghi lễ. Còn đó khi mà người thân mất rồi, mình hồi hướng bằng cách này. Như hồi nãy vị Phật tử trình bày, ăn chay tạo phước. Nhưng mà khi mình ăn chay để hồi hướng về trước mắt là người nào được lợi nè? Người ăn. Từ rõ ràng là người ăn chay được lợi gì. Cho nên trong kinh mới nói bảy phần công đức, người sống hưởng sáu, người chết hưởng một. Nhưng mà sự thật là vậy. Khi chúng ta làm một cái điều gì ngay trong khi chúng ta còn sống là chúng ta là người lợi lạc chứ. Còn người thân mình hưởng một phần cho mình chuyển cái phước lớn cho họ, mà với điều kiện người thân đó phải đủ phước để nhận phần đó nữa, chứ không phải cho mà họ được nhận đâu. Cũng giống như bây giờ á, quý vị thương với bà quán, quý vị cho những món ăn mà bà ăn không được, thì cơ thể không tiếp nhận được. Thì cơ thể không tiếp nhận được cũng giống như không có phước mà hưởng thôi. Cho nên người ta cho mình là một chuyện, nhưng mình có đủ phước để hưởng không? Vậy thì rốt cuộc trở lại vấn đề là gì? Còn sống nên tu. Sống mà không tu mà đợi người ta cho mình, chắc gì mình được hưởng. Câu hỏi thứ hai. Thật ra đây không phải là câu hỏi, mà chỉ muốn nói ra ý nghĩa của câu sau này. Con có nghe mẹ con nói, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. À, nghe thầy, có nghe thầy nói câu này không đúng, mà phải là con nhà công, chứ không phải tông. Không giống lông cũng giống cánh. Con có nói và mẹ nói câu này, con nói các cụ xưa hay nói tông có nghĩa là tông môn, như là khi nghe người con của một gia đình đạo đức thì ai cũng tin là người đó có đạo đức vì sống theo gương sống của bố mẹ, hay cũng nghe bố hay mẹ là bác sĩ luật sư, khi con cái trong gia đình đó lớn lên cũng học thành tài. À, cái câu này đại khái là ý nói là cái câu mà mình nói là con nhà tông không giống lông thì giống cánh, thì có vị cũng nói là cũng có trường hợp là nói là con nhà công không giống lông thì cũng giống cánh. Thật ra đó, tất cả đều là do cái diễn đạt của mình. Nếu mình nói tông thì cũng hiểu, không phải vẫn hiểu đó là chữ tông môn. Nhưng mà ở cái mặt nghĩa thường chúng ta có thể hiểu là con nhà công không giống lông giống cánh. Ở đây không có bào chữa, tôi nói là đúng hay tôi nói là sai. Nhưng mà trong tất cả mọi chữ nghĩa trong cuộc sống thì chúng ta có thể suy diễn. Ví dụ nè, người ta nói quy y Phật lưỡng túc tôn. Quy Phật lưỡng túc tôn theo cái nghĩa là quy y Phật đấng đầy đủ, chữ túc là đầy đủ cả hai phương diện phước và trí. Phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, cho nên Phật được gọi là đấng đầy đủ cả hai phương diện, cho nên gọi là quy y Phật lưỡng túc tôn. Nhưng có người cũng diễn đạt khác, nói quy y Phật lưỡng túc tôn nghĩa là quy y Phật, Phật là đấng tôn quý trong loài hai chân, lưỡng túc. Cái điều của bà nói bà tự bà diễn đạt. Mà có một hòa thượng khi ngài dạy thì ngài phân tích cũng giống như ta nói cửu huyền thất tổ. Thất tổ thì nghe hiểu đó, là bảy cái đời ông bà cha mẹ mình. Nhưng mà cửu huyền là gì? Thì ngài mới nói rằng có người diễn, có người sẽ hiểu. Ý muốn nói rằng cái sự luân hồi sanh tử của chúng ta nó thâm giống như là cái màu đen vậy đó. Thật ra tất cả đều là do cái sự suy diễn của mình ở một cái nghĩa nào đó.
tương đối để cho tất cả người ta dễ tiếp nhận. Một cái câu đó, nó có nhiều cái tầng nghĩa. Có người thì ở phải dùng mấy đứa nhỏ đó, mình tạm thời nói nghĩa này, nhưng mà khi nó lớn lên thì nó nghĩa khác. Tại vì ở cái trình độ đó nó không thể hiểu cái nghĩa sâu. Cho nên khi Ngài dạy cái câu này, Ngài cũng có nói cái tông này người ta cũng có thể hiểu là tông môn. Nhưng mà ở một mặt khác người ta nói là gì? Công, con công với cái lông thì nó tương ưng hơn là con nhà tông. Đại khái là thì ở đây thì vị đạo hữu nói đây không phải là câu hỏi nhưng mà góp ý. Nhưng mà Pháp Hoàng cũng xin thưa là tiếp nhận, nhưng mà khi nói không phải là mình không biết cái chữ tâm đó, nhưng mà chỉ lặp lại cái lời dạy của Hòa Thượng ở cái mặt chữ nghĩa. Có một lần đó Ngài giảng cái bài thơ mà bây giờ Pháp Hoàng cũng nhớ, nhưng Ngài đem cái bài thơ đó Ngài phân tích, và Ngài phân tích rồi Ngài nói rằng mỗi nơi nói mỗi chữ, mỗi nơi nói mỗi chữ, vì ai cũng có cái nghĩa của người ta khi người ta nói trong đó. Hôm nào Pháp Hoàng nhớ rồi Pháp Hoàng sẽ trình bày cho đại chúng nghe trở lại, để nó có cái gì, nó có cái điều, những câu chuyện để nó xác nhận lại những cái vấn đề mà chúng ta đang bàn thảo. Dạ thôi, chắc như vậy là đã xong rồi. Thì một lần nữa xin cảm ơn sư cô trụ trì, quý Phật tử đã tạo duyên lành để chúng ta được gặp nhau tối hôm nay. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn an lành, thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu học, an vui lành tâm. Xin hãy chúng ta hồi hướng trước nha. Nguyện